Chủ nhật 18 thường niên, năm B. Manna và chim cút. Sách xuất hành, chương 16.
Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aharon. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thê. Và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: Manru, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môsê bảo họ: đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn.
Đời sống mới trong Đức Kitô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4.
Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên rốt nát. Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện.
Diễn từ trong hội đường Capernaum, Gioan chương 6.
Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia biển hồ, họ nói: thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp: thật tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi Người: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến. Họ lại hỏi: vậy chính ông ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đấy? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giê-xu đáp: Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.
Dấu lạ bánh hóa nhiều đã gây ra một ấn tượng mạnh mẽ. Dân chúng ngất ngây vì được ăn no nê dư dật. Trong thời buổi còn nhiều người đói nghèo, thì bữa ăn đơn sơ ở bên kia hồ do Đức Giê-xu khoản đãi cũng đủ khiến đám đông mong có mãi. Dưới mắt họ, Ngài được coi là vị ngôn sứ giống Mô-xê mà xưa Đức Chúa đã hứa, thậm chí họ còn muốn tôn Ngài lên làm vua. Có được một vị vua biết cho dân ăn no thì tốt biết mấy. Nói chung, dân chúng mong dấu lạ bánh hóa nhiều không xảy ra chỉ một lần nhưng được lặp đi lặp lại. Chẳng ai phải làm lụng vất vả nữa. Hay nói như người phụ nữ Samari bên giếng nước, chẳng phải đến đây lấy nước nữa. Hôm sau, khi thấy vắng bóng Đức Giê-xu và các môn đệ, đám đông đã lên thuyền đi tìm Ngài ở Ca-phác-na-âm. Họ háo hức được gặp lại Ngài, người đã nuôi họ ăn. Nhưng dấu lạ của Đức Giê-xu luôn đưa người ta đi xa hơn. Đúng là Ngài đã lo cho cái đói, cái no của thân xác và quả thực mạng sống thật đáng trân trọng. Nhưng con người không phải chỉ có thế. Ngài còn quan tâm đến sự sống tâm linh của con người. Sau khi nuôi dân, Ngài lên núi cầu nguyện. Có thể ở đó, Ngài nhận ra giới hạn của dấu lạ vừa rồi. Nó chỉ làm no thân xác được vài tiếng, rồi lại đói. Nó chỉ làm cho vài ngàn người Israel được vui. Còn thế giới này thì sao? Lấy gì mà nuôi đời sống tâm linh? Đức Giê-xu muốn đưa dân chúng đi từ tấm bánh vật chất đến một thứ bánh khác quý hơn nhiều. Thấy đám đông còn phấn khích về chuyện được ăn bánh, Đức Giê-xu biết họ chưa hiểu hết ý nghĩa của dấu lạ hôm qua. Họ còn mãi mê thứ lương thực hay hư nát mà chưa để tâm đến thứ lương thực trường tồn. Lương thực hay hư nát chỉ bổ dưỡng thân xác, còn lương thực trường tồn mới đem lại sự sống vĩnh hằng. Đức Giê-xu báo cho họ một tin vui. Ngài là người được Thiên Chúa Cha đóng ấn xác nhận, nên có thể ban cho họ thứ lương thực thường tồn. Để có thứ lương thực quý giá này, cần phải làm việc. Không phải là giữ luật Mô-xê cho nghiêm, mà là tin vào Ngài, đấng được Chúa Cha sai đến. Thiên Chúa Cha là đấng hằng nuôi dân của Ngài. Đám đông không quên tổ tiên họ được nuôi bằng manna. Đó là thứ bánh bởi trời rơi như sương sa trong sa mạc. Dấu lạ lớn lao này đã kéo dài nhiều năm. Bây giờ, họ cũng mong một dấu lạ tương tự. Đức Giê-xu cho biết cha Ngài muốn tiếp tục nuôi con người bằng thứ bánh mới, bánh đích thực, bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống vĩnh hằng cho cả thế gian. khi dân chúng khao khát được ăn thứ bánh kỳ diệu ấy, Đức Giêsu lại báo cho họ tin vui. Chính Ngài là bánh mà Chúa Cha muốn trao cho cả nhân loại. Chỉ cần tin vào Ngài là được hưởng dùng tấm bánh đó. Thế giới và con người hôm nay đói khát nhiều thứ. Đói có đủ oxy để thở, khát có đủ vaccine để chích ngừa. Thèm được một ngày bình yên không có chiến tranh. Mong các bệnh viện không bị quá tải bởi dịch bệnh. Mong người nghèo không phải đôn đáo lo miếng ăn. Trái đất xanh hơn, không khí sạch hơn, nước trong hơn và con người sống có tình hơn. Đức Giêsu mời ta đến với Ngài, tin vào Ngài và giữ lời Ngài để giải quyết chuyện đói khát triền miên. Chúng ta có dám tin Ngài làm được dấu lạ này không? Chúng ta có muốn hai tay đón lấy tấm bánh Giêsu không? Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ lời Chúa. Không chỉ đói khát thức ăn vật chất, mà còn khao khát những giá trị tinh thần. Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng như ông bà giàu xây thêm kho, nhưng biết chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng. Xin cho chúng con hiểu giá trị của một ly nước được trao đi, của tấm bánh giữa những đêm khuya cho người bạn mượn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đói khát nên vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng, dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời.